không được thì cũng phải ăn nữa nha. Ăn được thôi thì mình lợi, mình không biết mình rớt không. Không có cái gì mà cứ gì cho người ta, không có con con được con cái. Không có thể nào được rồi, tất cả những cái người mà cũng có thể nào được rồi. Vì nó không có thể nào được rồi. Thế là cũng gây lại, mình gây lại mình cách lớn. Thế là gây lại mình cách tư duy, tư nghĩ. Nó không hiểu rồi. Nói gì? Tôi đã không hiểu rồi đó, tôi đưa nó không. Mình cứ rớt cái gì nữa. Thì con gái mà con nghĩ mình nói là với lại đó, trước thì là con nghĩ con nghĩ tôi cái kiến mà con có cái là cái người đó bây giờ ba là con người đó ba nó cũng là con chỉ để đi mà cho cái nhớ rồi đó mà để đi cái bệnh đó thì chị nói là con nhỏ là cái bệnh gì mà chưa thì cũng không phải là như là nữa đâu nó là lớn rồi cái nói là lớn rồi đó rồi để cho con nghĩ cái kiến. À, con nhớ không? Rồi lúc nào mà con sắp về nó con là riêng thầy 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 sử dụng riêng thôi con cái thầy thì mình có lý gì giúp nó không? Thầy thương nó, liên tiếp con nói gặp thầy thì trước lúc mình nói khi mình có lỗi thầy như cái việc nghĩ và việc nghĩ, việc suy nghĩ và những việc nghĩ rất là mình phải suy nghĩ và phải chấm lại mình phải suy nghĩ cho mình hay là cái sự dừng dừng đi phát sinh mình nghĩ mình đi bình thường trước đó về cái gần đi về cái chấm niệm cảnh giác rất là phát huy tinh thần bình thường thì mình sẽ hướng dẫn cho cái gì đi hay cái gì là đi bình thường thấy ra cái hình ảnh mà thầy đi của mình chính có được chỉ có hai cái mắt cái mắt giữ dần trong thân thần trong thần cơ thể dần nhớ mà khi có chứa mà trong đó thì dần có hơi lý có chứa để mình đi cho một cái mắt chứa mình ra dần làm hồi cái dần nhớ mà khi hồi thì mình mới đứng dậy đi trong thần trong cái đi lê trong đó thì cái dần cố gắng là dần hai cái này để giữ gìn cho thân tâm mình được yên bình vô sự tâm hồn được thanh thản thì mới là cái mà biết cái thành tư và trong thành thành tư có thể vì một cái gì đó nó với nó có biết ngay cái gì đó mọi người cũng có được một thanh thản nó biết cái tư cái gì rồi tôi định vô lại rồi định sáng suốt rồi định chấm niệm tỉnh giác nó lên trên cái gì đó về mình có cái đức tư về mình có cái gì đó cho nên bây giờ mình lên mình đang ở cái sự tư tưởng nó dễ dàng và những người mình càng tử tận càng tử tận được là một thẳng tư được mình thân thẳng nó là một người chính với đời người tư được mình thân thẳng và người sáng cái chuyên chính thức thân thẳng cho chúng ta để đẩy đưa tất cả những thứ mình thân thẳng cho nên thẳng thẳng cho chúng ta cho nên thẳng thẳng cho chúng ta thẳng 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 là chúng ta học cái đề mục thứ nhất, cùng nhìn cái đề mục thứ nhất mà chúng ta đạt được thì chúng ta học cái đề mục thứ hai, còn những cái khác thì vẫn là những cái khó khăn tư thực, vì chúng ta học cái những cái khó khăn, còn cái đề mục thứ ba là cái việc mà chúng ta cũng có thể chúng ta cũng đề mục tư lệ, nhiều khi chúng ta học trong cái hai thẳng chúng ta tư thì nó sẽ bị thiếu những cái như những cái thích hợp, những cái chứng nhận, những cái như là
Yeah.
cuối cùng thì người đã đạt được kết quả là cái tiên thắng trong cái đại diện xã hội. Thì nghĩ rằng cái tiên thắng trong cái đại diện xã hội thì chúng ta cũng có tương ưng với tiêu chuẩn. Cho nên nếu mà chúng ta tôi chưa thấy nhau thấy giới thì chúng ta cũng nhận dự được cái đó. Cho nên sau khi nghiên cứu về tương ưng thì mình thấy đúng là có nghĩa của người thứ hai. Vì trong tương ưng với người thứ hai tương ưng với tiêu chuẩn thì cũng mình thấy rằng mình tương ưng chúng ta mình sẽ cho nên cả là vì vậy mà cái lý cái ý này được thầy chỉ sai ra để chúng ta nhận thức cho cái đầu tư chúng ta biết là mình cần phải tham hay là không tham hay là biết cái đó nếu mình có sự lớn tuổi mà giữ gìn tâm thanh thản thì có sự phải một việc rất là mình có sự còn tham không vui còn tiền nhẫn không để vui được cái gì nhiều thì chắc chắn là chúng ta biết mình thì mình đó là trong kinh tương ưng cái tên tương ưng tức là người dạy mình tương ưng với cái gì thì mình phải dùng với cái đó cái tương ưng như vậy cho nên nó có cái tên là tương ưng. Nếu chúng ta theo nguyên thứ tử thì chúng ta theo nghĩa cái cơ y tơ kinh tương ưng là cái nghĩa gì nhưng mà khi mình cái tương ưng như vậy chúng ta phải tương ưng với cái gì thì chúng ta biết cách chúng ta giữ gìn cái tâm của mình cũng như là mình thấy cái khác là vô thường mình cần phải biết nhắc nhở tức là tương ưng với cái gì và mình thấy nó thừa còn có ảnh hưởng còn có cái gì của ta thì nó cũng là tương ứng với chúng ta nó cũng là với chúng ta như thế nào đó là những cái điều mà chúng ta hôm nay quý Phật tử hôm nay còn phải lưu ý những cái khác mà tôi đừng có tôi lung tung nữa nhiều quá các con sẽ thấy rằng rất nhiều cái gì người không như tôi rất là nhiều khác nhưng mà nghe ra nghe ra chúng ta đặt hình hợp tư bằng thân thắng kết quả còn có rằng nhưng nó cũng có một kết quả hơn mình trong một tháng trong đây nhưng những kết quả đó chúng ta không thấy nên khi mà chúng ta ngồi mà giữ tâm thanh thản thì chúng ta phải dùng cái phần kết quả mình đó mà chúng ta đi được những cái khác cho tâm thanh thản của chúng ta như vậy những kết quả tiêu cực đó nó sẽ có lợi ích cho trong thế giới vì vậy mà tới hai giờ các con đã tu hai ngày thì các con cũng trở về tu cái khác tức là tôn trí một chú, tôn trí một chú. Thì như vậy khi thời gian mà chúng ta đã tư từ định nghiệp hai thằng thằng kia định quán chúng ta bây giờ chúng ta hiền nhận tất cả mình hết. Ngay bây giờ các số người thứ tư mà còn trẻ tuổi thì rất là tư. Còn những người mà tư từ một năm hai năm biết như vậy thì các con hãy hiền nhận tất cả mình hết. Mình chỉ cần tôn trí một chú, tôn trí một chú thì mới đưa cho chú mình. Khi nó có hiện tượng gì xảy ra, trên đến chợ cho thành công khác nói dùng những lời khuyên ý để lưu như vậy các con sẽ nhẹ nhàng hơn các thiết cơ cũng nhẹ nhàng và lần hai thì các con còn có một ít sức khỏe để hồi hoàn toàn cái sức khỏe thì các con hãy nói cho mọi người vì có cái thân là người có thành thành có lợi có lực để chúng ta tìm là ấm ý ra thì mới điều kiện nếu điều gì thì cái thân của chúng ta cũng là cái điều đó. Cho nên chúng ta nhớ được là cái hình ảnh. Nhưng mà người lớn tuổi thì chúng ta không cần tư được đó. Mà chúng ta chỉ cần đi tinh mà chúng ta tự giác đi một cách đi hẳn. Đi một cách là hẳn là cố tâm ngơ. Đi cái ý tình là tiếng nhớ thì cái chức của ý tự mà chúng ta tập trung một cái ý như vậy á. Thì nó không có đủ chức. Nó không có đủ chức để mà tập trung. Nhưng mà đây có thể là cái hình ảnh đẹp. Cho nên chúng ta chỉ đi đến một cái giác thôi, đi cho mình thường hơn để tháng thì mình nghĩ rằng nếu tôi được như vậy, khi năng được như vậy thì cái thời gian cũng sẽ được dùng rất là mà cái người trẻ mà tôi mà đúng cách như vậy thì chắc chắn nó có đủ một cái năng lực để có năng lực mình chịu được sự sắp xếp của các thành viên chúng ta mà không biết tới trong cái này thì những người mà tôi có thắng thì không còn tôi khác hơn mà nữa không có cái năng lực để mà xác định nhưng vẫn là nó là như người mà tôi làm chủ được thì sống chết của mình cái người mà làm chủ được mà có sức thiền định như vậy mà có năng lực như vậy thì cũng là nó là cũng y như cái người kia cả người kia chưa có đủ cái sức đó nên là nó vẫn giữ được cái năng lực của mình cho nên các anh nhớ đừng có nhìn chữ cái thân của mình muốn chết một ngày tốt nó đáng một ngày tốt nếu còn sức khỏe thì chúng ta tu để mà chúng ta làm cho đời mình nếu không có sức khỏe thì chúng ta giữ được cái thân thân thành của mình như vậy cũng đủ cho chúng ta tức là không biết chuyện này của mình. Nếu như vậy thì con sẽ cố gắng cho đến khi mà các con chúng ta mà các bạn các bạn các chết rồi thì các con cứ giữ các bạn để các con đi vào một cái nước mà mình không thể để những người các bạn làm việc cứ làm việc để chúng ta thấy tử đó là một cái phương pháp mà hôm nay thầy chỉ dạy cho chúng ta cách thức tu nhẹ nhàng dễ dàng các bạn các con biết mình tôi cũng được làm công việc tôi cũng được cứ nhóm cố gắng nhớ vừa nói cơ cũng cảm giác được con người mà vừa ra vừa tiếp lớp vừa làm những công việc rất xong cũng đều rất là cao thân thận và khi mình đến vừa rất xong mà mình cũng nghe cái sự thân thận của con con của mình ta có cái thứ gì của mình với cái thứ gì thì vừa đó vừa vừa thân thận thì mình cũng có cái đó để cái con người cái tật thì cái con người công việc không có gì thì không có nếu tôi tập chuyên môn như vậy thì chúng ta sẽ nhận được cái kết quả rất tốt chứ không còn khó nữa và như vậy nếu là cái người mình cố gắng tôi tập thể dục sai cái thứ gì mà các bạn dần dần cái mặt tiền mà các bạn dần là cũng có thể nhiều con cái có thể nói không nghe lời mình nắm chắn lời mình các bạn cũng làm được bởi vì mình đã biết đó là đó rõ và mình đã biết đó là cái khác cho nên vì vậy mình phải đây là cái gì
khi mà dẫn đến hết là cái người đó là thật.
tinh nó tốt, cái càng lâu nghe mình làm tốt, nó có gì có gì riêng. Thần kinh chúng ta có gì thì tốt lắm, nhưng mà có gì thì tốt. Những cái lời khuyên của thầy là những lời khuyên chân học, bởi vì chúng ta có biết cái hệ thần kinh của chúng ta như thế nào. Nếu mà chúng ta biết đúng là thì chúng ta sẽ đi nữa. Cho nên như vậy mà hệ thần kinh chúng ta đi dần cái chỗ lưu vực ánh sáng thì sẽ chết đi. Cho nên khi mà lưu vực ánh sáng về, chúng ta nói khi mà chúng ta với chúng ta không được về thì nó có tự nhiên, nó có cái năng lực, nó cũng có cái năng lực tự nhiên của nó. Cho nên khi mà chúng ta tập cái pháp này thì chúng ta có thể tập cái năng lực, năng lượng nhất. Vì mỗi hành động có điều tích lũy để cho chúng ta có ý về một cái hành động đó. Mình có chứa không chỉ có tăng lên cả ra. Nhưng mà vì chúng ta đã lưu được cái ánh sáng cho nên tập trung như vậy và hiện tại như vậy cái lượng của nó thì cái lượng của nó khi mình có đủ cái lượng của mình có đủ cái năng lực của nó thì chúng ta còn tập trung nữa. Cho nên chúng ta một lượng còn tập trung cái duy nhật, cái năng lực chưa hành, cái tăng lúc chưa hành của đại lúc chưa nó hoàn toàn của người hành lực. Cho nên chúng ta một lượng tập trung. Bây giờ chúng ta chưa có gì hết mà chúng ta đang tích chế để mình dùng tiền đang tập trung. Cho nên thầy chỉ dạy cho con tập căn cứ trong hai thọ. Nếu mà tuổi trẻ căn cứ bằng tiền mấy tuổi, tập căn cứ trong hai thọ chỉ một ba lắm là hai phút, còn hơn thì chúng ta tu 10 phút thì thôi. Căn cứ được 10 phút cũng đúng lắm rồi, nhưng mà hạn ở ta thì nhiều hơn nữa. Cho nên căn cứ 10 phút đó thì chúng ta tiếp tục chúng ta tu một cái điều một tháng để chúng ta duy trì cho hạn cái tự điện của chúng ta tu. Mà khi giờ đó, hạn cái tự điện không tập cơ thì nó sẽ không thành được. Mà nếu hỏi một chỗ mà nó tập trung chỗ đó, nó biết nó đi lên chỗ đó thì nó rất vô hiệu. Như vừa rồi mấy con cũng thấy như cô tiên tiên gọi đức như của người mà khi tập trung ở bụng này thì sợ thì bây giờ nó lại cái bụng này hỏi mà khi con tập trung thì nó là cứng rồi thì các con thấy cái duy hiểu vô cùng các con thấy như vậy. Cho nên do cái chỗ mà chú ý tập trung một chỗ là tiên nhiệm vì vậy mà khi mà ăn cứu được thì chúng ta ở cái thấy như vậy chúng ta ngồi chỗ đó chúng ta tu thì cái đường được nó cuối cùng thì chúng ta trở về cái thánh ngồi chơi ngồi tối thánh thì thôi thì hôm nay các con đã tu ra ngồi có người ngồi cũng ngon rồi có nhiều cái người tử mà cũng học ngon rồi thì các con cũng thấy là những cái tu thánh thì thời gian cả tháng thì các con tu hôm nay thì nó cũng có một cái lợi ích ngon nữa như nó kia như cộng đồng vậy bây giờ nó con có tu để mình tốt lắm cộng đồng thì tu trở về tu tí một tí tu tí một tí. Do đó mà con cứ đẩy lưu tất cả những chiếc hành khác nào có thể lưu các ấy, tức là khác vô lậu thì các con cũng dần dần vô lậu mới tự những gì mà thì còn những người mới tu những người mới tu thì con cảm thấy nó gần thì khi mà những tu thì các con phải được gần với thân lực khi những tu định được hai thọ thì có cái định hoàn thiện định vô lậu hoàn thiện một cái lậu định nhìn thì nó con được gần với thân lực con cứ đến hành động của ý chúng ta thì nó con phải được gần với thân lực để chỉ ý nghĩ tu thì chỉ là cái con đường thành tựu là một cách thành tựu nhưng mà khi nó không được nó rất là quý mình nhớ kỹ những điều này bởi vì chỉ có thầy thầy có hiểu được những cái những kinh nghiệm trên một cái phương pháp này có những cái trí tuệ nó hiểu biết cách thức mà chuẩn là một cái lớn còn hơn thì mình chỉ tưởng ra một cái mình nhận nó rất khó hay ta cho nên ở đây thì sau khi nhớ đi hết rồi thì mấy con về những người lớn tuổi thì chỉ có tư hai tháng là nó là tới lợi bệnh thì tứ một tứ do tứ một tứ nó đang hiểu cái dân từ tứ một tứ cho tứ một tứ nó cái thứ hai là đi vấn đề tự giác tức là đi tinh thần tập biết bình thường tức bình thường không có cần tập trung nhiều đó là hai cái tư pháp đi để thắng nhất còn gì riêng đi bình thường ngủ thôi chứ không phải là đi để mà tập trung cho biết đi và chăm chăm cho nó cho dạng tử thì các bạn cần đừng có ngủ như vậy mình nó đi cứ đi nó nghĩ gì cũng được mình không nghĩ cũng được để tự do cho nó mình như vậy thì mình con cứ tự nhiên thì đi cái nào thì thầy thấy là cũng là một cái tài sản mà khi của con người bất cứ chỗ nào cũng không có sợ là một cái nào đó là mấy tuổi hai tháng và người đã tuổi tôi nhiều tháng ai là có thật tội nào thì nên được thường xuyên lời thầy ít nhất năm mấy con cũng là người cũng một tháng một tháng thì đó là hướng dẫn từng tháng từng không cứ rồi nói cả về chuyện chúng tôi mình tu đâu cái còn nếu mà đặt cách của người mình tu thì là có cái điều gì thì việc con nói cho về kinh sách thì việc con nói không phải là chỉ có công việc kinh sách đâu cho nên chúng ta tu chúng ta cũng không có về đâu một tháng thường thường về đó một tháng rồi được biết được biết người và hướng dẫn biết chữ cái còn nói là như thế nào thì nói là chữ gì cái cái gì dần 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 vừa kết thúc còn phải tập luyện, còn phải học hỏi, còn phải tập luyện, còn phải giải, còn phải xem lại những cái hành động cơ bản đúng sai, con chưa như mà bây giờ lớp chín tiếng, bây giờ phải những cái bài học này thì phải giảng bài họ có học có hiểu có nhớ được những cái điều mà họ học ra, họ thông suốt những cái điều này, cho nên phải giảng bài cũng như là thầy giáo dạy bài học cũng như về phải tu tập và phải kiểm tra cũng như là người giảng người học trò mà khán giả nên cho nên những cái hình ảnh tu tập đó có đúng không, nếu không đúng thì phải sai ra, cũng như là người thầy mà dạy giảng con thì họ phải sai cái đoàn đó như thế nào đúng như thế, cho nên đó là người ta chỉ dẫn từng người về cái mình cũng như là người học, cho nên họ cũng hướng dẫn cho người về đó là những cái người thầy mà phải lên từng lớp và cuối cùng người người đó họ tiếp tục lên đó, và nếu mà dạy đang quá thì nó sẽ làm cho cái chất lượng cao. Cho nên ở đây khi mà có một cái lớp học quán như vậy thì chúng ta cũng chỉ thu với rất là ít, nghĩa là hơi về thì chúng ta có thể thay chứ không hơi nữa. Nó là thầy đã nghĩ lại dùng có cái sự thiết lệnh như vậy. Bây giờ dù muốn lan hơn nữa thì chờ cũng có cái thay đổi khó khăn chứ không có cái này. Mà muốn thu hóa 40 người, 50 người, 50 người, không có thể học chung chung được. Mình phải được tìm kiếm thì chưa giúp đỡ cho cái thầy cô để dạy cho bạn các thức thì mình quá lớn đã hết cuộc đời mà không phải thầy cô làm cho thầy cô này mình cũng làm bây giờ ở cao cô chúng ta đã hết những cái nhà cửa con cái của mình mình dừng ở đây thì đó là mình có một cái đoạn hết cái điều kiện cũng được đi trên đường của hai mình tốn tiền bạc rồi cũng hai trăm thức của mấy con nữa chứ là phải là không hai nhưng mà đến đây mà nếu mà không lợi ích thì nó là ý cũng không được. Cho nên trong cái vấn đề tu tập này phải nghĩ đến một cái tương lai, tương lai là tiền của chúng ta nó rất lớn. Một người thì thấy nó là ít, nhưng mà con người hàng người nó trong tính là con hàng tỷ là hàng tỷ là cái gì ít nó là ít. Cho nên chúng ta phải hiểu được cái điều kiện mà nó mang tới rất lớn như vậy thì chúng ta phải làm sao cho cái lợi ích là cái trách nhiệm của một người hướng lại dẫn dắt cái người phải nghĩ từ cái tư thế người phải nghĩ từ cái mang tới này cái tâm thức của con người cái việc ăn ra trước cái này thì cái tiền là của chúng ta rồi ngày họ đã hai ngày họ đã đi như thế này bao nhiêu ra việc của họ phải đảm ra thì tính ra cái số tiền nó bao nhiêu thì phải tính cho nên như vậy mà thầy cứ đi về đây như vậy thì đó là cái lớn cho các thầy đối với thầy thì những chỉ định trong cái này cái người mà làm được cái số tiền này với các thầy thì làm việc thì phải biết cái đó thì hôm nay do cái sự lợi ích của các con mà thầy nhắc nhở khi về đây thật sự tự tu tập, không phải về đây để nghe chơi, không phải về đây để nói công thức để mà đi đưa người mà đi giả trí cho ta nhé, cũng như đến nghe thầy không có nghĩa là nghe nghe thầy ta nhé, cái là ta nhé là giả trí mà chính đó là cái cuộc sống của chúng ta có với sự giải thoát thật sự hoàn toàn phải là giải thoát. Cho nên các con nhớ là cái gì mà thầy thể gắn cho mấy con đó là mình phải nhớ được cái tiêu chí đó, nó sẽ giúp cho mấy con được hơn nữa, dần từ từ cho mấy con được một chút từ giờ mà chỉ nhớ đi thì đó khắc dở thì viết thì rất nhiều nhưng có lượt là để mà cho hợp với cái mỗi cái hoàn cảnh của chúng ta cô thì ít chứ không có gì nếu mà nó nhiều như vậy thì trước nào mình đặt chung các đoàn thì mình làm sao mà cũng hơi tới là được cho nên các con đừng có hay đặt chung các đoàn khi mà thầy giảng rồi thì các con đọc được thì các con nắm được cái cách này và tư cái đó cũng như bây giờ những lời thầy dạy các con thấy các con cũng dạy rất nhiều lần chứ không phải là một nhưng mà con gái các con thấy một chút cái này nào ôm ra cái bài đó mà tư đọc như biết là nó có hai lợi tên lợi tình thiện và lợi tình rồi giải thích ở trên cái lợi tình đó như thế nào thì chúng ta phải thấy được thì chúng ta sẽ tư hai cái chỗ này chúng lúc nào có hai đề đến kia và đề đến nay thì cứ bài hát đó nó nói là như vậy nhưng mà mình nói à như vậy là mình chắc mình biết là một cái đề của mình sẽ gửi lắm ở đề bên kia không phải ở đề bên kia ra hàng nghìn một cái hàng chẳng có thật. Dù cảm thấy mình khá lâu quá, chắc gì mà mình cũng dẫn đến cho cả cái đời kia đừng có yên tâm ra. Thì bây giờ là mình đã có một lần nữa được một cái hát rất là rất cơ bản cho chúng mình ta. Chúng ta đọc để mà nghe coi, đọc để rồi thấy nó hay, nhưng mà chúng ta cũng là một cái hát. Còn những cái bài hát nó dài, nó giải thích từ cái này đến cái kia, ai dạy cho những cái bài hát nó khá tươi lắm. Ví dụ như nó chính nó hay, thì nó cho thấy cái bài hát rất hay. Nó từ cái này nó đi nó đến cái kia, nó từ kết quả này nó sẽ đưa đến cái kết quả của cái khác, tức là những cái hai của cái con đường tư giải thoát và chính cái hai của con đường tư giải thoát. Nhưng mà cái con sẽ thấy nó chỉ nói để chúng ta hiểu, nhưng mà sự thật ra nếu thực sự có khác nó cũng có khác. Chính như bây giờ nó có khác là đầu tiên để mà chúng ta gặp từ một vị thiện hữu tư thức để thân cận những cái lực thường thắng. Thì chúng ta hiện giờ chúng ta đi tìm cái lực đó đâu phải là dễ. Các bạn thấy là nó có thể dễ. Ví dụ như bây giờ đặt thành vấn đề chúng ta là người Việt Nam, mình có một người ở Ấn Độ hoặc là ở nước Mỹ, ở nơi khác, mình cái người đó là một thiện hữu tư thức, là một bậc thánh nhân, là một chân nhân. Thì thử hỏi mình bây giờ ở Việt Nam là những cái người mà mình không có đủ tiền bạc, mình không có thân nhân ở đó, thì làm sao mình dám ra đó bán, mình đi tìm, mình có ra, mình đi tìm đi được. Mình chắc chắn là mình cũng phải là biết bao nhiêu công sức rồi thôi chứ mình không đến được. Những người đã thể thao như vậy nên chắc chắn là mình có đủ duyên mình nói rằng con cũng có thật sự các con mà về đây hôm nay thì còn có thầy người Việt Nam chứ nếu mà thầy người khác người Mỹ ở đây thì nó còn có mấy con không có thầy được thầy được cái thầy được cái thầy chỉ có hai ba người mà đó họ có đủ cái gì mà có tiền bạc nhiều cho nên họ thừa thì họ mới có thể làm lớn được thầy. Bây giờ nó con thấy như một cơn có một vị sư tử đó là một cơn thôi. Nếu con muốn thân cận cái vị đó đâu có thể dễ. Còn hôm nay thầy người Việt Nam những cái điều mà thầy dạy nó là cái điều quan trọng. Cho nên con tìm thầy thì nó con đi ra một con nhà thân người liền từ Hà Nội vào đây. Nhưng mà mình không biết thầy 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 được. Đây là nói cái nói con đầu tiên. Cái người tu theo đạo Phật cái nói đầu tiên là học những lực chân nhân, những lực chân tu thì nó có thấy tiền khá nhau. Cho nên hôm nay cái duyên của chúng ta có cái duyên để có một cái người ở Việt Nam chúng ta sống đúng giới hạn, sống đúng giới lực chân người đi thì đó là cái lực chân tu rồi. Những cái lực chân tu rồi mà từ nó trong cái giới này chúng ta cũng khá là nếu mà bây giờ đã có được mình có ở trong nước này là dễ dàng nữa. Các con đi, các con có xin giấy một chút cảnh đặc cảnh ơn. Các con đi như là mình đi thăm Việt Nam có gì đó. Cho đến đây mình thân cận mình chưa hẳn là các con vừa thật ưu. Thì hôm nay các con thân cận được người rồi đó là cái thứ thứ nhất. Thì lúc bây giờ những cái thiên pháp mà thầy dạy thì người ta không chơi dành một thứ của thầy hiền. Người ta không dạy chân thầy tiên với con. Thì một lực chân đi thầy tiên với con. Người lớn tuổi hai tư tháng gì. Người trẻ tuổi mỗi thân cận những cái thứ nhất mà có thân. Thì những người trẻ tuổi hạnh tư để chúng ta làm chủ được sự sống chết đó là người dân cảnh thì chúng ta không còn nữa không thể đủ sức mình một lần để làm chủ được sự chết thì các vị đó nên tu thật những cái gì cần thiết để khi chúng ta không còn có thân hình này không có chút nào nữa nếu là không thể lại là người nữa chỉ một chút nào mà thôi cho nên gặp được những lực mà chỉ thể tư thức mà ta biết được những điều này mà ta hướng dẫn thì mình về một cố gắng mình cố gắng làm được cái trí đó. Các con nhớ những lời thầy kia, đó là những lời tâm huyết của một vị thầy, của một người cha dành cho các con của mình, để cho các con mình. Thế bao giờ con cha mà muốn cho con được khổ đau bao giờ, con cha bao giờ cũng muốn cho các con của mình. Như vậy các con biết những lời thầy mà cũng như một người cha với các con, chứ không phải là một người thầy kia như thế, chứ không phải là chuyện nữ tư thức, được thường ra, ở đây dùng chút nhé, chứ thầy thì các con là con của thầy. Cho nên lúc mình nói với cô Duyên cô Vũ Hương nói thầy thật sự ra thì thầy rất thương rồi cho nên thầy nghĩ rằng người cực khổ như thế nào thì chắc chắn cũng phải cho tổ đặc thầy bởi vì hoàn cảnh gia đình cổ khổ cho nên tổ tư là nó dẫn hết như vậy nhưng mà tổ không có biết cái cô hay không biết cái cô thì biết tổ đặc thầy nhưng mà ở đây là không là thầy dùng cái tổ đặc thầy nào cho nên thì rất thương, vì vậy mà thầy cũng được thầy cũng được. Đó là những đứa con, thì có đứa không nên, không biết chuyện gì con á. Bé đứa thì còn dở dở hơn nữa, thì mà thằng cha thì mình phải thương hết, đứa nào cũng phải giúp anh. Vì cái đứa mà yêu tới nó phải nhiều hơn, nó có một cái bất hạnh hơn thì phải thương cái người hơn giúp đỡ mình. Nhưng mà nó thương cái người hơn là tại vì nó bất hạnh, nó gần gũi hơn. Đứa đứa nào cũng yêu hơn chứ không phải là nó. Cái đứa thông minh là giỏi nó hiểu rồi thì mình cũng thương, cái tình thương thì nó cũng bằng ra. Nhưng mà vì nó bất hạnh nó khổ hơn, cho nên được gần gũi yêu người nhiều hơn để cho nó được yêu người, chứ không phải thương cái người hơn hay không. Thương vẫn yêu hơn 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 hơn. Nó đang hiểu điều đó. Cho nên ở đây thì nó đang biết thì con nó không liên hệ với con của thầy. Cho nên thầy nói bằng cái lời của một người cha truyền trao lại những cái kinh nghiệm của ngài để cho các con làm được cái khổ. Cũng như thầy có một cái gia tài, bây giờ trao các con của ngài để cho các con được sống, không có thứ ai mà sống được hạnh phúc, sống được an lạc thì đây là cái gia tài mà thầy kia mà cho. Vì vậy mà con kế giữ cái gia tài mà thầy sống thì có yêu cảm hơn. Còn anh chị em, con và con hàng cũng như con và con với con chị thương con với con. Dù mặc dù những tư tưởng của con có đứa tư tưởng này, đứa tư tưởng khác, có đứa giàu đứa khác con cũng giống ai hết đâu. Cho nên mấy con biết những người tư tưởng như con, biết con cũng đừng có chuyện gì hơn kia. Chứ dù cũng có người con cũng như con, mấy con lớn thì người con cũng không hiểu. Chính con đừng có hiểu, tôi cũng giàu, tôi không thiếu tuổi, tôi không thiếu ăn, tôi cũng như giàu chứ tôi không thiếu tiền. Tôi cũng có hoàn toàn, cái gì nó cũng là hoàn toàn, tùy thuộc cái gì vậy. Những cái đó nó không, mọi thứ mọi gì nó cũng không được chứng minh, thì nó cho nó chứng minh. Thế là nó cho tế 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 tế. Nếu mà hết yên thủy, thì mọi cũng như hết yên thủy hữu thần, 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 thì nói là hết chia ra như vậy chứ là chỉ là một cái yên thủy hữu thần. À, nó từ nam chí bắc chỉ là một nhóm duyên thủy chứ không phải hai con nhóm này. Không có nhóm này nhóm kia, không có nhóm người ba người mười người nhóm kia mười người nhóm kia năm người cả hai thể cả những người con của thầy một nhóm mà nhóm kia là hai duyên thủy sống đạo đức lành người không làm khổ mình khổ người chỉ duy nhất thầy rất là đau đớn cho nên duy nhất nhà thầy cũng thấy như vậy. Vì vậy những cái thật diễn đàn chân như thì hầu như cái người mà đến thầy á thì họ không biết nhất là này cứ nói là biết là thầy cũng đang đi bên thầy để có ra tấn là chỉ là
thầy chỉ có dấu vậy.
Thầy giảng cho con biết thì cái tối tâm tối nội tâm và tâm tối tâm là một cái tâm tối tâm. Nhưng mà tối nội tâm có nghĩa như thế nào? Ít tối tâm như thế nào? Tâm tối tâm như thế nào? Đó là những cái danh từ nó ra. Nhưng mà không khéo thì mình không biết. Nhưng mà thầy cũng thấy là cái danh từ này cô hẳn cũng có đúng cái nghĩa nó cũng để cho nó con hiểu. Bởi vì không khéo thì mình ít chế. Mà không có thiếu nội tâm là như thế nào? Và có an tối tâm như thế nào, ví dụ như nó biết thật dạng an tịnh an hành tối biết thế vô, an tịnh an hành tối biết thế vô, biết thở ra biết thở vô tức là an tối tâm như thế nào. An tịnh tức là cái tinh khí có ý thì mình có cách nghe biết an tịnh khi cái tầng bệnh nghe không còn biết nữa, nhưng mà an tối tâm để mà hiểu cái tinh khí cho nó cho thẳng thân tinh tâm của mình. Vậy thì cái an tối có nghĩa nó như thế nào để cho mình hiểu cái tầng nghĩa này nghe cho an tối. Mình biết ý kiến cách nào đó, những con mà cách biết để con hiểu nghĩa cho đó. Và cô hỏi như vậy thì thầy cũng dạy kinh để cho các con hiểu ít chế tâm như thế nào. Nghĩa là ít chế tâm mà cố gắng mà tập trung trí mình như là cái đối tượng. Nghĩa là bây giờ con hơi thở mà nó đang ngồi thở, nó là cố nhìn tâm tâm để cho mình thở với hơi thở thì đó là một ít chế. Cho nên mình ít chế nó thẳng đợi trình năng chất người chất hình như nó bị ngờ. Nó là ít chế, thở là trình năng chất. Khi mà ít chế mà tập trung trí như vậy đó thì chúng ta phải cố giúp sức lực của mình để mà dựng dựng từng cái hơi thở của mình. Nhất là cái người mà dựng dựng cái hơi thở cầm 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 cầm. Cho nên các con thấy cái đánh mắt mà gọi là mấy con nếu mà sẵn tâm đi dựng ăn uống sáng lời thì mấy con sẵn tâm đó mấy con dùng cái pháp thân mình nữa thì mình không bị ức chế, mà mấy con yêu sẵn tâm là mấy con bị ức chế. Bởi vì mỗi cái hành động như thế này mấy con có ý là mấy con bỏ sẵn tâm đưa ra
thì từ từ con tập trung rất kỹ trong các cánh tay mà các con đưa ra từ đầu, con mở cánh tay mình đưa ra và con từ từ con đưa ra, con tập trung rất kỹ như vậy rồi chứ. Cho nên các bác thân làm người đó, nếu mà người mà lấy việc đó hết thì các cứ đưa tay ra là tự nó tập trung ở trong đó rồi, chứ còn mình phải cố nó để mà tập trung. Mà bây giờ hiện giờ các con chưa đi việc đó thì các con phải cố nó, mình nhìn từng cái hành động đi chậm chậm như thế nào, đánh một chút xíu, cái chế tay cầm đỡ rất cao. Cho nên các bác mà không làm người đó, cái người kia đi việc đó hết mà nó sẽ bị phản ứng, bị phản ứng. Còn chúng ta lưu việc đó hết được, cái nửa rồi, hai được hai phần rồi thì nó không bị chứ. Nó cho nên nhiều người nói tu thì không nói tu cái gì, bởi vì mình nói tu là cái thân mình chưa ly được, cái mình bà vô chưa được, mình ngủ chưa có như chuẩn được, mình còn bị hơi tàn thiền hơn, tức là còn hơi ngủ còn hơi ăn. Mà bây giờ đó mình giờ mình tu đến khi mình ngủ là mình bị ngủ, nhưng mà còn cái khác nói người ta nói thì mình bị mình tức giận mình không lên, mình còn cái khác mà mình còn cái khác mà mình chưa có thấy mình không ngủ được thì mình họ biết là mình lạc vào cái tưởng. Nghe bị ức chế mình phải lạc vào tưởng, nghe là mình bị phản ứng, phản ứng làm cho mình đau nhức, làm cho mình đi không được, mình đổ tiên khí nó thối, nghe làm cho mình cũng không dám làm ức chế. Cho nên phải hiểu cái sự ức chế, ức chế là do cái tập trung quá cao độ hay là ức chế. Còn chế nội tâm là như thế nào? Chế nội tâm có nghĩa là không làm hai tâm. Bây giờ con bây giờ này, bây giờ 2 giờ, bây giờ con muốn ăn, nhưng không có bán, không có chú ý. Giờ này là giờ mà không giật, mình không ăn, không biết đừng không ăn. Mình không ăn tức là mình chú ngủ. Giờ này không phải là giờ ngủ, mình không bị ngủ rồi, không bị tới giờ lưu rồi. Chứ mà trước mình mới đi ngủ, thì mình lượn ở trong đầu, mình ngủ cho cảnh ngủ, mình thức dậy mình chú cũng tốt. Đó là nó lượn để cho nó ngủ, tức là nó bị giật ngủ. Cho nên giờ này không giờ mình ngủ, biết lượn không có ngủ, mà chú biết tin mình, mình đi tới là chủ giá. Do đó mình cứ đi tới, đi lưu vậy đó. Nói là mình chứa ngự cái tâm của mình, nó nghe mình thấy nói, mình lưu cái giật, rồi mình chứa ngự. Nhưng mà bây giờ cái tâm mình thấy nó quá tư do. Bây giờ mình đang ngồi thiền, mình thấy nó do, mình đủ lớn, mình vô ngồi cũng được. Mà do đó, mình nói, ngày ngày khởi cái tâm mình nhớ lớn lắm, thì chắc là còn vượt. Giờ giờ mình vô tư, nó không vượt lắm. Cho nên vì vậy mình nhớ cảnh, không cho nó làm cái này, không cho nó đi hết lắm. Đó là mình chứa ngự cái tâm của mình. Thế là ngự chứa ngự. Chứ không phải mình ngồi, mình nhớ hơi thở ra vô, mình vượt chứa ngự. Còn bây giờ nói về an trú tâm, an trú tâm. Cái liên kết an trú tâm thì mình phải hiểu như thế này. Bây giờ bình thường con không tâm con không có gì hết, mà con ngồi thứ nhất con nghe thẳng, con nghe đi vô con tập trung không có dẫn dẫn rồi con ngồi ít chứa tâm. Con hiểu không? Còn an trú tâm bây giờ con đi đâu lắm. Bây giờ nó đã bệnh lắm, không biết đâu lắm. Bây giờ tôi sẽ nghiên cứu ở trong cái hơi thở, tức là tôi sẽ cố gắng tôi tập trung trong hơi thở giống như là mình ức chế tâm nó các bạn. Nhưng mà khi mình bị đau, nếu mình không cố gắng mình tập trung nó ở trong hơi thở thì nó cứ thấy đau thôi. Cho nên mình không biết hơi thở, cho nên mình biết hơi thở mình cảm thấy ngang cận thân mình tự biết nghĩ vô ngang cận thân mình cứ tôi đâu, tức là mình bắt buộc cái thân của mình phải cố vào trong hơi thở mà nó làm cho cái thân hết đau. Thì như vậy là an trú tâm là khi có đối tượng làm cho tâm chúng ta đau khổ hoặc là tâm chúng ta phiền não thì gọi là khi đó chúng ta cứu và hai thở mà biết đi gọi là an trú, để mình an trú để cho thân tâm mình an khỏe tâm. Thế mà hiểu chỗ đó chứ không gọi là an trú. Còn giờ an trú nó có bệnh đau gì đâu mà tôi an trú kiểu này là tôi bị chết an trú ha. Nhưng ta hiểu chỗ an trú chứ còn khó hay còn chưa biết. Rồi do đó từ lúc nào tôi cũng an trú cho hai thở hết, không ngờ là mình ức chế tâm mình. Tôi viết nhất cái đầu, tôi viết tâm nè, tôi viết nó loạn thần kinh nó điên, tôi viết nó loạn vô thân tưởng nó chết tôi chứ. Đó là tôi thấy cái tâm tôi hiểu sai rồi mình cứ sai, mình hiểu đúng rồi mình cứ đúng. Bởi vì nó an cố mà mình biết là cái thân của mình đang đau, là cái thân đang phiền não lo lắng, cho nên mình cứu để cho nó an. Mình là an cố, mình cho nó được an cái lại cái gì, tôi còn dễ rồi. Cho nên vì vậy mình biết khi nào có thân có đau, mà bây giờ tôi phải cứu cái thân tôi để cho cái thân tôi hết đau. Vì như vậy gọi là an cố. Cái tâm tôi có phiền não thì dần dần tức ngày nắng người ta chửi bây giờ nó còn hằng ngày nó tức chết thôi. Nhưng bây giờ làm sao bây giờ tôi phải ăn cái này thở rồi thì cái ý mình để cho nó ăn ở cái lợi nó có thì những nơi vậy nữa bây giờ là ăn chứ bây giờ không tôi ăn không tôi ăn bây giờ tôi cứu chứ nữa bây giờ tôi cứu cái ăn này là không thở ăn là tôi thượng thẳng tôi cứu sao mà bây giờ tôi phải nhớ về thở chứ đó thì đưa ra mà tôi ôm cái thằng thân nhất tôi chưa mệt để ngồi nhất tâm tôi nghe thở thì nó ngồi sao ngồi chơi chứ thôi. Con ngồi vô, mà khi mình ngồi chơi thật thẳng, ngồi vô sự, thì không đang mình có gì đâu. Cho nên do đó, tôi tư tưởng một chút. cái mình thứ là cái ngày khi nó có thì tôi ăn tới tôi đẩy mà không có thì cái ngày cái tôi cũng mở tâm 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 hẳn tôi như vậy là đã là tôi cắt hết thật sự hết nhà tôi cũng cắt hết rồi. Hai là thấy đúng là đây là những cái danh từ mà người ta không hiểu mà người ta sai không biết mà tôi bây giờ bình thường là tôi cứ hít thở đi hít thở thì tôi ăn cứ hơi thở gì đó là mà cứ hơi thở thật nhưng mà không có cái ba tôi nhận dở gì như mà tôi ăn cứ ăn chi tôi ăn rồi mà tôi còn cứ ăn chi nữa để tôi hỏi tôi cứ ăn hẳn trước hay là tôi còn cứ nghe hiểu nghe là hiểu như vậy nó ta mới biết cho nên cái đường tu cái hạt nó hay hay là cái thở mà chúng ta thấy nó có chứa ngại thì chúng ta mới ăn tu. Mà bây giờ không chứa ngại mà mở tâm cái tâm của chúng ta nó hay mấy cái ngại kia thì đây là chứa ngại nghe không? Còn bây giờ mình tu tập một cái gì khác thì cũng được ít cho hết nghe không? Ra đây nhưng mà trước khi mà muốn để cho mình tỉnh táo để cho từng cái khác cái chuyện nó đến cho mình hiểu biết thì mình phải tập tỉnh giác, chánh niệm tỉnh giác. Cho nên khi mà đi kinh hành mà chánh niệm tỉnh giác hay con đi như người đi vô vậy mà khi mình đi mình thấy mình biết mình đi mà thấy cái tâm mình nó trong lúc đi thì mình nói ra để cho nó tự nhiên thôi chứ cái mình cứ nhìn trong tâm lúc đi thì bị chế rồi thằng thôi. Cho nên biết tự là nó không tiêu thang lắm mà cứ nghĩ là mình tiêu thang cái đừng có giận tưởng đi thang mà từ đây tới kia mình hai mươi biết ba mươi biết không có giận tưởng thì nó tốn gì không tốn được hết rồi có giận tưởng càng nhiều càng tốn tại sao vậy nó có giận tưởng nhiều mình mới có cái sức mình lui mình mới hiểu được cái tâm mà mình lui cho nên biết thật hơn ngồi đó mà suy nghiệm nhẹ tâm của mình nếu cái tâm lúc nào thì giấu không cho ai biết mà có những cái lỗi lầm nào thì nói ra để mà sửa những cái lỗi lầm đó mà khi mình ngồi lại một mình thì những việc này những kia mình mới thấy được cái lỗi lầm của mình không những cái người nói ra có nó còn tham 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 ngủ còn tham tiền tham bạc nó còn tham người kia đó mà nó tham nhiều thì mình biết nó có lỗi lầm cái gì nghe nó đang ngồi chơi chứ bây giờ con tôi định đoán mình cứ nghĩ thì như vậy là tôi phải thành tây đúng không thì tôi thành cái đánh để cho nó nghĩ đó nhưng mà nó chưa nghĩ nhưng mà tôi biết cái miệng này á cái miệng thiện cái miệng này là miệng ác cái miệng này nó sẽ lỗi lầm cái ngày đấy tôi suy nghĩ từng cái tâm niệm của tôi từng cái thân họ của tôi nó sẽ có cái dạng gì nó đau cái chân nó cái đầu hoặc cái ngồi nó nhỏ nó nhỏ nó đau cái lưng thì tôi biết từng cái dạng đó để mà tôi tìm cách tôi đẩy lưu nó ra khỏi tôi đem lại cái sự thanh bình cho thân và thân tôi chúng ta hiểu mà tôi đem lại sự thanh bình cho thân tâm tôi là giải thoát chứ gì cho nên đức phật nói ăn ác nghiệp ác tâm thiện tâm tưởng thiện không phải đúng không chứ đâu có dạy tôi tụng kinh niệm phật đâu có dạy tôi ngồi thiền mà chính cái tâm tôi đi dục lấy khác nó là cái tâm thiền nó là tâm bất động mà khi mà cái tâm mà nó đi dục lấy khác nó bất động thì nó có bằng hết cái năng lực của giác chi chứ không phải là pháp giác chi năng lực của giác chi cho nên lúc bây giờ tôi nói một chuyện nào tôi dùng cái năng lực đó tôi cũng học tất cả các lực cho nên trong máy tính đạo quý vị quý phật tử thấy rõ ràng tám cái lớp tu tập mà cái lớp chánh định nó cuối cùng mà lớp chánh định nó không có khó khăn bởi vì tám cái lớp này là mấy lớp nó đều tu ở thế giới nó tu lần cái tu ở thế giới một chút thanh hòa tâm với nó mà tới một chút nó chân nhãn nó thanh bình rồi tức là nó ly dục lên khác thì nó thanh bình rồi thì nó đủ cái lực để chúng ta đối cái bệnh tức là chánh định. Chánh định là đối nguyên đó mà khi mà đối cái bệnh rồi thì mở tâm đối cái bệnh này tôi cứ thực hiện tăng lên tức là tôi nhìn là cái tập ngoại tỉnh hơn thì hoàn toàn cái hình mà tái sanh liên hồi tôi có thấy rất rõ ràng không còn cái hình tái sanh nữa tôi biết rằng tôi chỉ có một đời hai chứ không còn tái sanh liên hồi nữa tôi biết rất rõ bởi vì cái tập cái ngoại tỉnh hơn nó làm cho chúng tôi biết rất là những cái duyên nhân mà tôi còn tái sanh hay không tái sanh tôi biết tôi biết cho nên ở đây cho nên ở đây đứng Phật tử mình tu tập mình biết hình hai mình cần hai mình biết hai mình cần không mình biết không mình còn hai ngủ mình cứ hai ngủ mình còn hai hai biết thôi nha mà khi mà biết thì như vậy thì mình hai mình biết người mình biết như người làm được nó cũng giữa hai nó đến chết mình hai nó đến chết giữa hai mình cắt nó không cho nó khi ngồi thì mình hai mình cắt nó chết không cho đi rồi nhưng mà từng hai thì mình nhìn nó hết khi nó còn ăn còn uống bây giờ nó ăn ăn rất ngon 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 cũng rất là tự nhiên nó không còn hình khác mà cái việc gì đó là mình hình dáng được cái thân của mình tức là mình đi việc nó có vấn đề tư tưởng như vậy. Bây giờ về cái câu thứ hai trong cái việc như cái bài thơ này thì con có hỏi thầy trong cái những cái phương pháp mà con đi tập con thay đổi như vậy đó không có tốt không? Thật sự ra cái sự linh động của con vậy là xem cái sự linh động của con mà thay đổi như vậy có những bây giờ là hai giờ này con sẽ tu định niệm hơi thở con hít vô con biết hít vô thở ra mà bây giờ con ngồi chúng ta thấy gì nữa thì con thay đổi con đứng dậy con đi thêm một người hay là con đi tắm một chuyện gì con không hay đổi con không ngồi con tư hay thở nữa con không hay đổi thì cái chuyện liên quan đó nó rất tốt nữa con khi mà mình hiện thở được cái đó con cái viên tắm cái phần vật tối đó giờ này ngồi hít thở thì tôi phải giờ này ngồi thở vừa ngủ tôi cũng nhớ tôi ngồi thì cái điều này đúng không đạo Phật là chúng ta liên quan hiện tại thở nó từng cái nghe cho nên con hay là con hỏi thầy đó là cái sự liên quan của con cũng đúng cái tốt con biết hay đổi khi mà mình có bệnh mình phải tư pháp gì mà mình không bệnh mình phải tư pháp gì chứ nói là lúc nào tôi cũng cố gắng làm giờ này tôi phải đi kinh hành giờ kia tôi phải tư thân hành nguyện giờ nọ tôi phải tư định nguyện hơi thở là như vậy mới con lại bị cố đó chúng ta phải cố đó linh bằng từng hai từng đó cái thời tiết từng cái vật tư của mình để mà thực hiện những cái pháp này thì nó có hiệu quả. Bắt đầu bây giờ con có cái bức thư của con thì có những cái câu hỏi mà có đặc biệt như vậy thầy trả lời rồi. Bây giờ có những bức thư khác. Có một người hỏi thầy nghe đồn có một vị Phật tấn đó cho nên vì vậy có người đã bị bệnh đau đến đó được cầu cái vị Phật tấn đó thì rõ ra cái kinh của cái vị đó đang bị đau thì đây là cái bức thơ không biết cái cô đã có ở đây không thầy cũng chưa biết cái cô đó là như cô này rất chung với cái thơ của cái cô Dương Thị Thanh cô Thanh với cô này là hai cô chẳng hạn nhưng mà khi mà đến cầu đến đó gặp cái vị đó rồi cái vị này lỡ rồi cái vị Phật sống đó mới bảo rằng sẽ về sẽ tập dựng này sẽ dần sẽ hết không có sao đâu thì giả thật sau mấy tháng sau thì cái chung của cô này hết cho nên cái cô này mới hỏi thầy là cái hiện tượng như vậy là như thế nào chứ người giải cho thích con bởi vì ở đây thì vừa là người ta đồn với nhau người ta nghe được việc thật sống tức là từ đó nó trở về cái lòng tin của cái người đó nếu cái người đó không có lòng tin thì cái bệnh này cũng không hết bởi vì thầy nó tính lực một cái lòng tin của chúng ta nếu mà chúng ta không có tin thì không bao giờ hết đâu do cái vị này có cái lòng tin cho nên đến khi mà nghe cái việc thật sống này người ta khám như vậy rồi thì cái cơ này trở lại là lỡ cái người bệnh này là lỡ cái gì đó rồi rất là niềm tin nó tăng tăng cho mình nên về cứ cố gắng mà tập dần thì do cuối cùng thì vào 3 tháng sau thì cái bệnh nó đi được như cái bệnh nó không còn khó khăn nữa mà cho mình đó là nhờ cái việc học đó cứu mình chứ không phải chính cái lòng tính lực của mình mà cứu mình tin mình có lời nhắn đó thì giúp mình cũng như chẳng hạn bây giờ thầy dạy mấy con mà nghe cái tháng như lý các ý nó tăng cái tin rằng các con sẽ dừng nữa mà đẩy lưu được bệnh thể của các con thôi ví dụ như cái tháng của thầy dạy an tịnh thân hành để biết cái nước vô an tịnh thân hành để biết cái cơ đó nếu con có lòng tin do cái lòng tin đó mà con ôm chặt cái pháp này con có ý thì cái bệnh của con sẽ hết con không hết con và cái lòng tin của chúng con còn nếu con không tin là như thế nào thì con cũng có ý mà người làm hoặc là một phút hai phút một giờ mà thấy cái bệnh nó còn đau rồi nó không thấy thôi đã đi thôi thì như vậy là lòng tin với con có không thế nào lòng tin có nhất định là một số chứ người ta không bỏ cái pháp đâu người ta không bỏ cái lời đó mà người ta tin mà tại vì tin người ta tin rằng cái pháp đó sẽ hết bệnh cho nên người ta có ý một giờ chưa hết thì hai giờ chưa hết thì một ngày chưa hết thì hai ngày cho đến cuối cùng bệnh hết rồi nói thấy con thấy cái lòng tin nó mạnh liệt nữa nhưng mà thực hiện cho thầy nói cái thời gian nó dài chứ thực hiện cái lòng tin người ta chỉ có dần mà nếu mà mình có cái lòng tin thật sự đó thật sự mình tin là cái nó sẽ hết bệnh rồi mình chỉ có ý năm ba câu là hết rồi chỉ cái lòng tin mình chưa đủ cho nên vì vậy mình có ý nó có dài nó chưa hết là gì thầy nó thật sự cái chiến lược chúng ta mạnh lắm cái tinh thần của chúng ta vô giới nhưng mà chúng ta sinh ra là con cái thân đó bất tận cái thân có hai đứa như thế này mình nó có một cái lực vô cùng vĩ đại ở trong đó chứ không phải thường cho nên chúng ta thấy nhiều khi mà chúng ta thấy các nhà giả hạt vô ra hay là nhân điện nhiều cái mình thấy mình không có ngờ được nó có những cái gì đặc biệt ở trong đó nhưng mà thực hợp ở đây đức Phật dạy chúng ta để từ ý thức chúng ta mà rèn luyện nó trở thành cái lực đó nó giúp chúng ta là lưu tha vô vi mà càng cái tâm chúng ta lưu tha vô vi thì cái nghiệp chúng ta nó chuyển cho nên vì vậy mà cái lực đó nó bất mãn nó làm cho tất cả những cái ao cổ của kiếp người nó chuyển hết nó không cần đau khổ chứ không phải là chúng ta bị nhân quả rồi chịu đựng cái nhân quả rồi phải chịu ra cái số phận nhân quả đó phải nhân quả luôn luôn thay đổi cho nên không có chúng ta là không nhân quả cho nên từ đó cho đến lớn chúng ta vẫn phải vô thường thay đổi chứ cho nên cái nhân quả nó đâu phải là cố định hay thay đổi thôi cái quy luật chứ cho nên vì vậy mà chúng ta biết Phật biết rằng là cái nguyên giải là phải thay đổi, cho nên Đức Phật mới biết nó thay đổi, cho nên vì vậy mới dùng cái phương pháp mà thì những giải nó nghe cho nó không còn cái này, chứ nếu mà nó không thay đổi nó cố định thì đạo Phật không thay đổi đâu, nhất định là không dạy chúng ta cái pháp như lý tới đâu. Ngày hôm nay thầy trả lời cái câu hỏi này để cho mấy con thấy rằng cái vấn đề tính lực là quan trọng, và cũng là nhằm để khích lệ với con rằng khi mà thấy cái Phật dạy nghe nói việc ác không thiện tăng trưởng thiện và những cái điều và những cái đề nghị mà con bình luận ngay cả là rất quan trọng, vì cái đó là trang bị cho chúng ta những cái phương pháp để mà chúng ta đẩy lùi tất cả các ác pháp trong thân tâm chúng ta. Chứ như bây giờ trong chúng ta có thân này, rõ ràng thân này, khi Đức Phật có dạy chúng ta cái bài pháp để đối trị thân, lãng ly thân tôi biết tôi hết vô, lãng ly thân tôi biết tôi thấy đâu. Rõ ràng là chúng ta nghe và hai thở, mà chúng ta có ý như vậy thì cái tâm chúng ta đi sinh là mình bắt đầu nó hạ xuống liền và nó diệt ngay liền, chứ không có để thân tâm chúng ta đâu. Nếu chúng ta tin tưởng thì ngay đó là chúng ta sẽ đạt thành được những cái quả liền chúng ta. Đó thì các con thấy cái niềm tin nó rất là vĩ đại, nó rất là vĩ đại, nó không phải là mà cách thức ra thiền ra, cho nên nó rất là cao quý, mà chỉ có lòng tin chúng ta mới có cái sự liên tục, có sự tiếp tục mà chúng ta tu ra. Nói ví dụ thân như thầy dân thần gì đó thì chúng ta thì do cái lòng tin như này, tức là thầy có những cái bệnh đau, có một giờ nếu là một phút nó chưa đủ được, một giờ thì một giờ có hai giờ ba giờ thì vẫn đủ thôi, chứ không cần đau nữa. Thật sự ra nếu mà cái người mình rất quan thì chắc chắn là người ta không đủ niềm tin, người ta sẽ bỏ cuộc. Thầy còn trái lại bây giờ chỉ trong vòng ba một phút đó là thầy có ý nó hết liền, nó cứ vậy, tại vì cái lòng tin đó bây giờ nó trở thành cái lực thật rồi, chứ không còn có cái mà kéo dài như vậy nữa. Chúng ta trong thời gian cái lòng tin mà nó xác định được cái thời gian chúng ta có chịu đựng được cái nỗi ý khởi, nó có thân định chúng ta không? Nó nên xác định như vậy để thấy rằng cái kết quả của những người giúp đỡ chúng ta tu tập ở đây không phải riêng thầy mà còn có những người khác người ta vẫn làm chủ được. Và đồng thời những cái bệnh nhân nhẹ mà nếu nó con hiện giờ nó con cũng thấy rằng khi mà có bệnh đau, nếu mà cái sức của nó con đủ đẩy lui cái bệnh nhẹ đó, còn cái nặng nó con chưa đẩy lui được, bởi vì cái sức mà những cái năng lực mà cao hơn nữa, cái lực mạnh hơn nữa, nó không phải tu tập nữa, chứ nó còn ở chỗ này chưa đủ, cho nên nó còn đẩy lui được một cái bệnh thôi thôi, và cái bệnh là mạnh quá, cái bệnh đẩy lui chưa được, thì vậy các con cần phải cố gắng tập luyện hơn. Có người hỏi thầy về thân mấy chữ, những người tùy thuận bằng lòng, họ không hiểu những người như thế nào, những người họ nghĩ rằng những người là thường thường người ta nói những người, còn ở đây thầy là nói những người. Nhẫn là mình chịu đựng, mình chịu, mình chấp nhận một cái gì đó. Nhục là mình chịu nhục, ở trong đó người ta chửi mình chó, hoặc là người ta chửi mình cái gì đó, người ta nói mình nặng nhục mình cái gì đó. Mình chấp nhận ở trên cái vấn đề đó, mình không trả lời, mình không nói tới cho nó gì hết, mình nói gì mặt họ, đó là nhẫn nhục. Nhẫn trong, tức là chịu nhục, trong cái lời nói đó, hoặc là trong cái sự chỉ dẫn người ta, trong cái sự nhục đó người ta, mình không nói tới, mình nói gì nữa, tức là nhẫn nhục. Nên mình phải hiểu cái nghĩa như vậy. Nhưng mà có nghĩa là mình nhẫn nhục mà còn tùy thuận, thì ở đây mình nhẫn nhục nhưng mà mình biết tùy thuận hai cái điều kiện đó để rồi mình mới làm được. Thì do cái chỗ đó nó kết hợp ba cái vấn đề này, nó kết theo một cái cụm, một cái nhóm của nó. Nhẫn nhục rồi thì không có thể nào mà chịu đựng như vậy để kéo dài mà chịu đựng như vậy nữa, nó sẽ không có thường nhẫn nhục rồi ba cái chỗ trong tâm linh này. Cho nên khi mà mình nhẫn nhục được rồi thì những cái tùy thuận thì cái người đó họ không hiểu cái nghĩa tùy thuận như thế nào. Cho nên họ cũng hỏi thầy cái dân từ cũng hiểu tùy thuận như thế nào. Nếu là tùy thuận là mình thuận theo, mình chấp nhận cái điều kiện đó, mình thuận theo cái ý đó, mình thuận theo cái lời nói đó, mình không có buồn vào theo cái lời nói đó, cho nên mình tùy thuận. Chẳng hạn bây giờ người ta uống rượu, người ta mời mình uống rượu thì mình cũng tùy thuận theo họ, mình cũng nhận cái ly rượu, nhưng mà mình không bị lôi cuốn lại không, tức là mình không có kêu ly rượu uống cho mình, mà mình nhận cái lòng tốt của người ta mời mình uống rượu, mình nhận cái ly rượu rồi mình cầm để xuống. Thì trong khi đó họ mình chỉ nhận, mình chỉ tùy thuận với họ đó, mình nhẫn nhục là gì, mình là người thích uống rượu, mà họ mời mình uống rượu tức là coi như họ chỉ nhục mình đó, họ làm cho mình thích nhẫn mình đó. Thì do đó mình biết nhẫn cho nên mình không tức giận họ, bắt đầu mình tùy thuận là mình nhận cái ly rượu của họ, nhưng nhất định mình không bị lôi cuốn dẫn khác, cho nên mình để như vậy đó. Bây giờ họ nói tại sao mình không uống, mình mới nói rằng tôi thì không quen uống cho nên tôi không uống, mà tôi nhận cái lòng tốt của anh, tôi đã thành cái ly rượu của anh, tôi nhận lòng tốt tới đây là tôi xin dừng, tôi không thể tùy thuận thêm được nữa. Nói mình sẵn sàng là nói thẳng nói thật, vì tôi tùy thuận đến đây là cái nhất, nhưng mà tôi không để lôi cuốn tôi dẫn khác. Nếu mà tôi để cái ly rượu tôi uống vào thêm đâu thì ngày mai tôi ruồng thì ngày mai nó sẽ bị ruồng, mà nó ruồng thì không tôi sẽ bị bệnh đâu. Cho nên tôi không dạy gì mà tôi đang có ai cởi dạy không tôi, cho nên tôi không để cái tiếng dạy không, không bị lấy tiếng dạy không. Cho nên chỉ tùy thuận là có nghĩa là thuận theo, làm theo, nhưng làm theo cái người khác, nhưng mà làm theo ở mức độ cái thân thể mà đi làm theo dạng cái thân thể mình. Họ bảo mình đi đánh lộn thì mình cũng đi đánh lộn với người ta, thì người ta bảo mình đi đánh lộn quyết định là tôi chấp nhận anh đánh lộn hay anh đánh, nhưng mà tôi thì tôi tùy thời gian tôi hoàn cảnh thôi, nhưng mà tôi không làm theo anh đánh lộn. Đó là một tùy thời, còn hoàn cảnh người ta đó là một không tùy thời, còn người tùy thời là mình biết là mình không có cảnh nào được, cho nên mình không tự mình tùy thời mình không có cảnh gì thôi, nhưng mà mình không làm theo họ mình không có tay đứng lộn với mình, đó là tùy thời. Cho nên trong khi đó, trong cái những cái chiêu thắng mà tu tập này tùy thời, bây giờ cái hoàn cảnh gia đình của mình chưa có người nào ăn nhậu nữa, chưa có người nào ăn chay, mà mình thì muốn ăn chay muốn ăn nữa, do đó mình không tùy thời, cho nên mình làm gia đình mình tan nát. Nếu là chồng thì ngồi ăn trưa, vợ ăn nhậu, tôi ăn chay, chồng con thì ăn nhậu ăn trưa, chứ lại gần tôi nghe tôi ăn không được, vợ như mình chơi được ăn người ta, người ta thấy tức, do đó từ cái chỗ đó mình thiếu những nghịch mà tùy thuận mình. Mình nhẫn nhục là mình trước cái mâm cơm thịt cá ô hợp nó gợi cái dịch cho mình, mình biết tỉnh thơm ăn cái đó ngắn cơm, nhưng mà mình nhẫn nhục mình chịu đựng cái thịt nhanh cá của mình, mình thực hiện những cái chén cơm tương lai ngồi ăn cả gia đình, đó là mình nhẫn nhục. Mình tùy thuận là mình vui vẻ, mình ngồi mình không cách lừa với họ để mình chia sẻ từng cái đau khổ với họ, không khi họ chưa hiểu, do đó mình biết như vậy mình cần cái cảnh yên ắng gia đình của mình luôn luôn vui vẻ, luôn luôn phục vụ cái gia đình của mình. Ví dụ như bây giờ mình ăn chay, cái ăn chay rồi ăn cá thịt ăn nguyên vậy mà ăn cơm nào đâu, ví dụ gia đình mình ăn mình vui vẻ, mình làm tất cả cho gia đình mình, nhưng tôi nhất định là tôi không ăn một miếng thịt cá trong miệng đâu, dù tôi thể sự cái lòng thương yêu của tôi đấy, chứ không tôi không hở tôi hai miếng thịt ở trong miệng tôi không ăn, nhưng mà tôi vẫn phục vụ cho gia đình. Nhưng mà từ cái hành động mình quyết định như vậy làm cho gia đình mình trở về ăn chay với mình, gia đình rất là vui vẻ. Thế bây giờ thấy mình còn khi mình ăn chay rồi thì người ngày đó người ngày kia chứ không bao giờ, còn mình ăn nhỏ thì thôi ăn với những con ăn gì ăn, còn riêng tôi thì tôi ăn riêng thôi, tôi không biết ăn chung với người đó, với người là làm chứng thân mà tôi làm thật cái tử đó mình làm còn ngày ngày để cho ta thờ mình thấy cái tầng kia đó mình ít tử đó mình nhỏ nhỏ lắm, mình cứ lo cho mình không nghĩ đến gia đình của mình con cái cả một cái trình nhân quả của mình đang đau khổ là mình không lo mà. Mình chỉ biết cái mình thì mình lo tu mà bây giờ tới giờ tôi thở đất ra sao thôi ăn ở nhà gì làm tôi biết tôi đi thở đất ra sao để mai nói tôi làm thật tôi ngồi trong đó còn mấy anh ấy đi hội lắm chuyện đó ra mình bỏ vợ bỏ con bỏ con cái mình hết mình lo mình cứ cái cá nhân của mình không tin như vậy là không đúng, nhưng mà mình biết là ngọt nhưng mà mình không bị lây chuyển như vậy, cho nên cứ những cái đức những người tùy thuận đàng hoàng mà thầy đã nói thiền căn bản thầy đã nêu cho người ta thấy những cái hạnh mà người ta phải làm, tức là không làm khổ mình khổ người, cho nên như vậy mình không chấp nhận một cái điều gì mình gọi là ác pháp thì mình phải làm một cái gì để cho người ta thoải mái người ta vui vẻ. Nói ví dụ như bây giờ người ta mắng chửi gì mình cũng vui vẻ. Ở đây tôi những cái tình bài cho thầy cứ quyết định là tôi chấm dứt cái vấn đề này thế rồi, cho nên đấy cái chồng cũng giận tức giận anh phải biết chuyện này chuyện kia anh lì gà nó cứ vui vẻ anh ra cái này thì mình lớn lên vui vẻ mình ra cơm ra nước cho anh đầy đủ hết mình không vậy vừa là vũ màn vũ giới vừa là giặt rừng giặt áo lo lắng cho anh đầy đủ hết, nhưng mà có cái điều kiện là không được mà cuối cùng thì anh làm cái gì được hết mà anh thấy như là vợ chồng này mà tới hơn người đó hồi đó thì cái gì cũng được hết mà những người kia ở nhà đi chơi anh nói lời hết mà bây giờ đang lo tất cả mọi cái trong gia đình không có gì mà anh là con cái lo đầy hết không có gì hết, có cái điều kiện là bạn không chấp nhận. Nói cho nên cuối cùng ảnh không có một sợi bây giờ là thắng đi mà đó là cái gì làm được. Còn mình không làm được như vậy là sao mình làm được đúng không? Các bạn thấy không có vấn đề. Khi mình tu mà khác mình phải hiện cả là cái đó. Biết ánh dụng, được đạo đức, biết cái đó là cái khác. Để đưa mình vào địa ngục, nhất định là mình không làm được. Mà mình phải có căn bản. Chứ còn nếu mà mình yếu đuối thì mình không thấy nào thắng được mình. Chính mình không thắng được mình mới bị lôi vào trong cái dòng ánh sáng. Đó là thầy giải thích về những cái chữ những người tùy thuận đàng hoàng. Bởi vì không giải thích thì chúng ta không hiểu, nghe thì nó biết như vậy nhưng mà nó coi thường. Còn việc chứ rất khó đúng không? Nhẫn nhục tùy thuận, nhẫn nhục là một điều khó mà Đức Phật nhẫn là việc nhẫn khó là khó nhẫn, là một việc nhẫn khó nhẫn chứ không phải là dễ. Cho nên ở đây nhẫn nhục không phải là dễ, mà tùy thuận mà không bị lâu chết không phải dễ đâu. Cho vậy chứ nói cho áp dụng vào đời sống chúng ta coi đúng không? Bởi vì Đức Phật nó gắn nhẫn cái thiện pháp. Mình chưa ra mình gắn gắn nhận thiện pháp chứ không phải là thiện pháp nhẹ đâu, nó nặng hơn nặng hơn. Bây giờ mình biết ăn là dễ, là cái khó nó dễ, mình muốn chửi người ta dễ đó, chứ còn mình mà không chửi người ta là khó. Mình nhất định là không ăn khí thời là khó, mình không ngủ khí thời là khó, cái chuyện đó là gắn nặng. Cho nên Đức Phật dù cái dân từ thì đã trong kinh khai thật hay quá nha, ảnh dám nói gắn nhận thiện pháp thật, đúng là ăn là dễ là gắn nhận thiện pháp chứ. Nghe chuyện ăn thì nó bắt mình cũng thèm, nó giờ thôi mình không cho nó là thiệt là mình lắm nhẫn cái đây phải là nó các bạn thấy đây là cái vấn đề mà đối với chuyện khác không phải là chuyện dễ là nó rất khó là cho nên chúng ta khi mà đi vào trong đường đạo Phật chúng ta phải thấy chuyện khác là chấp nhận của chúng ta cho nên chúng ta chấp nhận được chúng ta tự nguyện chấp nhận cho nên nó rất được cho nên thầy nói giới cấm của đạo Phật là không phải của Phật mà giới cấm là do các tổ biết ra cấm còn đạo Phật là tự nguyện đến được ai và cấm hơn tôi tự nguyện tôi đến tôi cấm là tôi sai tôi làm như vậy Phật làm như sao tôi làm như vậy Phật không thấy được nhất định tôi không sai Phật ăn được bữa tôi nhất định tôi ăn được bữa cho nên không ai cấm dễ được tôi tự nguyện mà đâu có phải gì giới luật cấm với tôi mà tôi không ăn bữa đâu và bây giờ mới cho thấy là giới cấm không ăn như thầy thì bây giờ do giới cấm mà tôi thọ bát ăn sao tôi không ăn như thầy tôi ra thấy ngày đây rồi thì tôi cứ ăn như thầy nếu mà thấy ngày tôi không thọ bát thì tôi cứ ăn cái không cho nên tôi đâu có bị giới còn bây giờ tôi thọ là tôi thọ giới rồi mà tôi ăn thì tôi bị thiếu thầy vậy cho nên vì vậy mà những cái ngày kia thì tôi thỏa mãn đủ ăn ngày ba bữa thậm chí ăn đêm thì không có sợ đậu nữa mà khi có giới cấm rồi thì bắt đầu những cái ngày mà tôi thọ giới rồi thì tôi không ăn như vậy là tôi bị cấm cho nên tôi bị ức chế và cái này tôi tự nguyện đến đây để tôi sống có một cái đời sống giải thoát gọi là đời sống hạnh cho nên đạo Phật là đạo tự giác tự nguyện chứ không phải ai bắt buộc ai cho nên giới cấm có thừa mà sống ra để làm thừa cái gì có cấm ai được đâu người ta tự nguyện người ta đến người ta sống cũng được thì người ta cứ về chứ có ai bắt người ta ở đây đâu cho nên nếu con thấy người tu sĩ như thầy mà sống trong giới luật thì không sống được thì tự nguyện thì ra chứ ai bắt buộc mình cứ ngang cái người mà cứ ở đó mà ăn uống như thầy thế mà người ta cứ ăn uống như thầy mà người ta cứ cho mình là thầy chùa người ta cho mình người tu thì thầy nghĩ như thế nào đây là ăn thầy người ta bắt buộc mình ở đây mà đến ăn như thầy thế mà người ta tin học đó là một cái không phải đúng hay không cho nên vì vậy mà theo thầy thuyết nghĩ giới luật của Phật là giới cấm là sau này các con sẽ đọc cái bộ giới luật sống tâm thì thầy sẽ xác định cho các con biết là cái bộ giới mà cấm nó có mà đối với sơ vô thì nó có 10 giới sơ vô mà giới từ xa thì nó có 250 giới từ xa và bên nu thì nó có 348 giới như vậy là giới cấm còn cái giới hành của nó thì tất cả khác hết mà Phật đã dặn cho các con đó là gọi là giới hành cho nên nó là cái hạnh hay nghe những cái đức hạnh của người tu cho nên gọi là giới hành cho nên ở đây chúng ta tu hay nói gì ấy đều là tu ở trên thế giới này chứ không phải là chúng ta tự nguyện chúng ta tu chúng ta ngăn chúng ta tự nguyện không ăn thi thời cho nên chúng ta ngăn chặn không cho nó ăn thi thời chứ không phải là chúng ta sợ giới không chúng ta cho nên các con thường thấy pháp luật thì đặt ra hai vi phạm pháp luật là bị ở trời bị đất nhưng mà người ta vẫn hạnh phúc còn ở đây tôi tự nguyện là tôi thực hiện tôi không có vi phạm tôi khác cho nên ở đây nếu thực hiện là không phạm pháp thì phải có đạo đức dạy người ta trên cái pháp luật đó thì người ta sẽ không phạm pháp cho nên người không dạy mà đưa ra pháp luật thì tức là người ta bị phạm thì đã bị tù cho nên đến lúc chúng ta thường có những người tù về phạm những cái tội hình tội cho nên trộm cắp hai nhan gì xe ma túy rồi nhảy dâm nó đủ loại tội cho nên do chúng ta không giáo dục đạo đức cho nên vì vậy mà chúng ta thiếu một cái vấn đề thiếu đạo đức cho nên người ta không tự giác để người ta thực hiện tự nguyện để giữ gìn cái pháp luật giữ gìn pháp luật là cái hình thức của pháp luật còn cái tự nguyện để giữ gìn cái pháp luật đó tức là giữ gìn cái đạo đức đó thì chúng ta phải có đạo học phải có những nguyên đạo đức chúng ta học cho nên ở đây theo thầy thuyết ngữ chúng ta phải xã hội chúng ta đang thiếu đạo đức và đang thiếu những cái nguyên học đạo đức còn pháp luật thì chúng ta có rồi bởi vì pháp luật đất nước nào cũng có pháp luật nhưng mà pháp luật nó không đủ để mà làm cho con người trở thành một cái người đạo đức quan trọng ở đây tiếp theo này nhờ hỏi thầy về vấn đề mà báo hiếu mà con mẹ mình mất rồi đó thì thầy trả lời chung cho mấy con thấy khi mất rồi thì cái người nào đã tái sinh mà tiếp tục cái nhân quả mà đi tái sinh rồi không phải còn cầu siêu cầu an để mình hoặc là cầu siêu để cho siêu sanh đồng hợp mà chỉ còn có cách là mình kinh ấn tấm những kinh sách đạo đức kinh sách thiện hoặc là kinh sách nhân quả kinh sách mà giờ đạo đức như thật thiện cái lượng tâm mình thực hiện cái lượng tâm hoặc là những cái kinh sách dạy về đạo đức làm người, thì những kinh sách đó mình sẽ kinh mình đánh tán, mình đánh tán những cái kinh sách đó nó sẽ ban mình ra khác cùng, thì do đó cha mẹ mình không lo các ý tưởng của mình, ý tưởng cha mẹ mình có gặp được chánh pháp, cho nên vì vậy mình hiểu về cha mẹ mình thành ra một đứa bé còn nó ở trong bụng, nếu mà nó chết còn hai là chết 3-4 năm thì nó cũng trở thành 3-4 tuổi rồi, mà do đó mà kinh sách được đạo đức này được thể biến ra khác cùng, thì chắc chắn cái niềm tin mà do cái lòng riêng cha mẹ mình nó phải đối tay cái người cha của mình là một đứa trẻ đến ngày ấy, cho nên nếu cái lòng hiếu thảo như vậy mình từ mình ít mình biết con mình nghe là kiến thức cái hay mà kiến thức hay nghe chật hay nghe chật hay gặp là mình đến chùa mình xin mình ấn tấn hai tiếng hay là ba tiếng nhưng trong khi đó mình bỏ một ngàn hai ngàn hai ngàn mười ngàn một trăm cái lòng của mình, hay gặp là bây giờ mình bỏ ra 1.000 đồng mình xin ấn tấn xin tin mặc dù là mình chưa đủ mình xin tin nhưng cái lòng của mình hơn bao nhiêu chứng tin mình xin ấn tấn xin thầy mình cho con lễ 1.000 đồng này để con ấn tấn thử giúp với thầy được in cái kinh sách để làm lợi ích cho chúng con trong đó có ba con là người đã chết ngay đến nay hay là còn mới chết ngay đến tháng ba tháng nên thầy chứng minh cho con, thì cái vị thầy mà người ta nhận cái số tiền và ấn tấn cho thầy thì cái tâm đức này cái tâm này được phổ biến ra cho mọi người để cho mọi người, thì trong đó cái chứng minh đó còn cái tập kinh sách đó nó sẽ được đến tay cái đứa trẻ sau khi nó lớn lên nó học nó hiểu nó biết nó đọc thì nó sẽ có cái duyên nó sẽ đọc cái kinh sách nó rất nhớ được đâu giả lại những cái này và cái cuộc đời nó đem lại cái hạnh phúc cho con người, nó làm cho con người khác tánh khác nữa, mà do đó cái lợi ích khi mà cha mẹ của cái đứa bé này nó đạt được cách này cha mẹ nó lại không có làm cái điều ác, do đó là khi nó lớn lên trong cái môi trường gia đình của nó không có làm điều ác thì nó phải làm cái điều ác, và đồng thời nó cần cái duyên mà người cha với người cha ở trong cái hiện kiếp này ước gì như vậy để mà tấn tấn tinh vậy, thì những cái linh những cái người cái nhân quả của cha mẹ mình được cái thân nó đủ cái duyên đó nó lại đi tu sớm hơn nữa, nó không có gia đình nhưng có gia đình mà nó được làm gì để tu sớm, mà trong khi đó cái những cái kinh sách mà thiện những cái đạo đức mà của đạo Phật được thể hiện thì hầu hết là trong cái nơi cuộc sống nó có nhiều bậc cao hơn, bởi vì kinh sách thiện mà được thể hiện thì nó có những bậc chân tu, do đó cha mẹ mình vừa nói được là người tử hoặc là 16-17 tử thì được là vị thầy hướng dẫn cho tu lập được là vị thầy, đó là cái lòng tha thiết của mình ước muốn của cha mẹ này và nó thực hiện được cái điều đó. Nhưng mà trước khi nó thực hiện được cái lòng hiếu thảo này thì các con nên nhớ rằng lúc học cái dạy cái bài kinh ước chuyện mình ước chuyện một cái điều gì mình được á thì mình nên giữ dịp giới, giữ dịp giới tức là hơi thả bát chân tay rồi mình ước chuyện và nên cái ngày mà mình thả bát chân tay đó mình thả bát chân tay cái ngày đó mình đến là cái nơi mà ấn tấn kinh mình cứ gửi cái thứ tiền mà để mình ấn tấn kinh cho cái sự hồi hướng cho sự ước muốn của mình để với cha mẹ mình, thì như vậy trong cái ngày đó mình giữ tám giới duyên chuyện và mình đem cái thứ tiền tuy là rất nhỏ chứ chưa được là chính thức 1.000 đồng thôi mình xin gửi 1.000 đồng để ấn tấn kinh và nó ấn vô tích cái chuyện nghe của mình ít hơn nhưng mà cái lòng mình vừa cho nên mình gửi 1.000 đồng xin để cho thầy ấn tấn kinh một cái thiện nhé để giúp cho mọi người con gái con ấy chuyện cho ba con ăn con ấy mà xin thầy cứ luyện dịch cho con như vậy thì ông thầy ông nhận cái số tiền thì ông làm cái công việc này hết niềm tin ấn tấn và đồng thời thì ông cứ luyện và mình thì mình giữ lấy thì mình giúp được cho cha mẹ thì những cái này nó tương thân với nhau mình giúp cho cha mẹ mình ngay sớm để gặp được cái thánh của mình, thì cái điều này mình gặp được cái thánh như mình biết cái thánh rồi thì mình thấy giải thoát rồi, chứ người cha mẹ mình gặp được cái thánh mà chưa có gia đình thì nó là hạnh phúc lắm đấy, nhưng không cần phải đâu phải không con, các con dân như vậy mà thầy thấy trong cái sự tu tập mà chúng ta biết cách mà chúng ta nhớ thương những người mà không thành những việc của mình cái tâm lo như vậy mình thực hiện như vậy cái hạnh phúc như vô đến và xã hội chúng ta cũng biết tốt hơn. Đó là thầy trả lời về cái thứ này. Về cái hơi thở con 17-18 hơi thở nó là một chút, vậy hơi thở ngắn là hơi thở dài, thực sự ra 17-18 hoặc là 20 hơi thở thì nó một chút thì nó là hơi thở ngắn, hơi thở dài nó chậm hơn. hay là cái nhóm trong này. Thì trong cái thơ này nói về hơi thở, có cái câu hỏi nói là hơi thở mấy cái kia thì các bạn có thể cho mình. Nếu là cái hơi thở mà nó dài, nó phải từ 20 tuổi lên, 20 từ 20 tuổi lên, 30. Cái hơi thở ngắn, cái hơi thở này dài thì nó phải ngắn cái lại. Nó bắt đầu nó từ 15, 14, 13, 10 hơi thở thì nó là hơi thở dài. Còn nó trở lên thì nó dài dài. Nó dù nó cũng dài. Cái lớp đầu tiên là tính tướng, cái lớp thứ hai là tính tư duy, cái lớp thứ ba là tính nghệ, lớp thứ tư là tính nghệ. Cho nên nó đến cái lớp học về đạo đức là người. Cho nên cái thứ nhất là mình thấy ngoại vật nó ở trong cái đạo đức như thế nào thì người ta sẽ dạy cho mình, đó là cái lớp thứ nhất. Và cái lớp thứ hai là mình suy nghĩ như thế nào gọi là đạo đức. Còn cái lớp thứ ba nói như thế nào gọi là đạo đức. Chứ nhiều khi cái lời nói chúng ta thiếu đạo đức như thế nào. Cái này là con người nó đang học cái bộ đạo đức làm người thì thầy sẽ dạy cái này cho mấy con từ cái tính trí, tính tư duy và tính nghĩ cho đến tính mạng, tính mạng là tính nghiệp. Tính nghiệp là cái hành động làm của mình, mấy con mình làm người nghiệp cái này cái kia, nó thường được chân chắn hay là không chân chắn thì người ta sẽ dạy. Và cái hành động mình đánh người thì nó không chân chắn đâu, và cái hành động mình làm cái người nghiệp nó khác hại chúng ta thì nó như những người mình bắt cá cần lưới, đó là cái hành động cần lưới bắt cá, hoặc hành động mà đâm heo giết chó, hoặc là cái hành động mà làm sát sanh và thực chúng sanh, đó là một cái hành động, đó là cái hành động những cái hành động không là chính người ta nói là thành nghiệp, nó là cái sự đang trở nên đó. Cho nên sau này thì chúng ta học từ cái suy nghĩ, từ cái nhìn thấy, từ cái suy nghĩ cho đến cái nói và cái hành động của chúng ta, nó là nó tăng cái đạo đức. Cho nên đây là cái đạo đức là người thì chúng ta phải học những cái hành động đạo đức của chúng ta. Cho nên cái tiếng đạo đức mà tập hai là người á thì nó nói lên cái điều mà hiểu được về thế gian thôi. Thấy cái đạo đức mà tập thứ ba thì nó phải nói ba cái hành động này, hành động suy nghĩ, hành động lời nói và cái hành động không làm những cái việc. Cho nên nó sẽ có cái đạo đức tập hành lúc đó. Nhưng mà đạo đức thứ ba thì nó cũng thời gian nữa nó có thể sẽ in ra. Cho nên nó nói một cái hành động đó để dạy chúng ta những cái đạo đức thực hiện. Và làm sao trong cái những cái hành động, cái những cái hành động này ra để mà tránh cái hành động đó, nó cần tăng những cái kiến đạo đức dạy về đạo đức người việc. Nghĩ về cái người việc là cái hành động tránh, mình làm cái người đó mà mình không hiểu cái người đó thì tức là mình có nhiều khi mình hiểu người đó là mình làm hay là mình làm cái đúng cách thì nó là cái tăng người thì không có đúng kinh nghiệm. Cho nên vì vậy những cái đạo đạo đức của dạy chúng ta trong cái những cái hành động đó. Cho nên ở đây thầy xin trả lời là không có thể nào mà tăng cái lưỡi như thế này mà dùng những cái bằng học đạo đức cho người nó hay liền được. Nhưng mà hiện giờ thầy cũng có thể dạy cái tâm bộ được, nhưng mà nó rất là cơ bản. Bởi vì hiện giờ nó đang đi học qua cái tính tướng về đạo đức. Khi mà mình nhìn vào một cái sự việc, cái đối tượng người ta chỉ mình, người ta nói mình, hoặc là cái chuyện gì nó xảy ra, mình nói mình lên rõ nó ra nhân như thế nào, rõ như thế nào. Nhân là một cái hành động, một cái hành động của mình hoặc của người khác. Nhân là ví dụ như người ta chỉ mình, mình cũng nhân chỉ mình có giận thì mình xem là cái giận cho mình, có cái mình có giận thôi. Nếu mà con mình không giận á thì đó là cái giận không khổ, nó là thiện. Mà cái giận mà phải khổ, mình tức giận lên thì đó là ác. Cho nên mình dùng nó nên giận dùng khác. Chứ mình đừng dùng là người ta chỉ á, cái người rất sao tôi có chặt rửa là mà chỉ tôi. Mình như vậy là họ thấy mình đúng, mà người ta sai. Cho nên cái mình không tốt. Cho nên đừng có nhìn thấy cái đúng cái sai, mình hãy nhìn nó nên giận. Mà cái việc mình giận nói ra mà chúng ta nhìn nó bằng nên giận thì nó giống giải được tâm của chúng ta nữa thôi. Nó làm cho chúng ta không làm khổ mình, khổ người. Nhưng đó là người ta đang học đạo đức đầu tiên thì cái nhìn của người ta tức là lớp tiếng tiếng. Cho nên lớp tiếng tiếng người ta dạy các con đạo đức nhân quả, nhân quả tức là cái nhìn trong nhân quả chứ không có gì khác nữa. Cho nên ở đây thì tóm lược để cho mấy con hiểu để khi mà mấy con về hoặc những cái sự kiện nó xảy ra trong cái hoàn cảnh của mình, trong cái ngôi trường của mình, nó có xảy ra thì chúng ta hãy nhìn nó là nhân quả. Thì cứ nhìn nó đúng sai, đừng thấy mình đúng mà đừng thấy người ta sai, mà đừng thấy người ta đúng mình sai thì do đó mình không thấy nhân quả. Do đó nhân quả nó sẽ giáo dạy được, nó không làm cho con khổ mà không làm cho người khác khổ nữa. Đó là thầy trả lời nói thêm. đây có một người tôi như thế này, xin thầy vừa hỏi cho con 70 phút các linh sang, ở đây thì những chữ linh sang, các linh sang tưởng tôi tham gia, nghĩa là cái người này tôi có những cái cảm thấy tưởng đó con, ở đây thầy không đẩy lui được con hết con, mà chính cái con phải tự đẩy lui, nha. Bây giờ nó có cái cảm thấy gì mà xảy ra, ở đây giờ cái linh sang là những cái hơi mà nó da điện cho nó, những cái da điện cho nó, ở trong cái thân chúng ta không có những cái da điện cho nó, những cái da điện gọi là linh sang, nha. Mà khi mà nó có con nếu mà quá giỏi, khi mà nó hiện tượng cho nó linh động ở đó, hoặc là nó có hiện tượng nó khác ra, nó khác ra chúng tôi bây giờ nó tắm mà nó có cái nó cắn ra một cái hào quang ánh sáng gì đó, hoặc là nó hiện ra một cái tướng cảnh gì đó, thì trong khi đó nó có hiện ra như vậy thì mình đang có ý, thì mình dùng cái phương pháp ý thức của mình có ý dừng lại tất cả những cái này trong cách mạng, người ta đánh lại những được tin những được mở những cái linh ca đó, những cái tưởng nó trong cách mạng và như vậy khi đó khi mình đang ngồi nó yên lặng như vậy, mình đang tâm thanh thản như vậy, không có tập trung ở trong cái đó, thì như vậy là thời gian sau thì nó sẽ dần và nó sẽ đi lưu được những cái linh ca đó các bạn, các bạn nhớ chưa? Nếu như vậy thì khi mình tập tưởng thì nó trong cái tác ý đủ đó, còn nếu mà không tác ý đủ thì mình sẽ mình đi kinh hành, mình sẽ mình đi kinh hành thì mình có ngồi đó thì mình có tập trung như đó thì mình có nghĩ cái đó nữa thì nó làm được, nó cũng hết trong đó nó lại mở, nó mở nữa tức là liên quan nữa, nó là cái mà mình đã chưa đặt sai và bây giờ nó có thể đặt sai rồi, cho nên vì vậy mình làm cái cảm đường mình tiến tới cái con đường lý dục ra thế nào đó. Cho nên nói rằng là tôi tại ngày mình hết dịch tưởng rồi thì nó cũng là khá rồi. Chứ mình ngồi vô giờ nó hết dịch tưởng. Hồi ngày xưa thì tôi thì mình đợi nó hết dịch tưởng là không không vô, không đi xuống, thức vô đi xuống. Nó là không hết cái tình tưởng. Cho nên vì vậy mà những hiện tượng thì tránh ra lại tưởng. Những hiện tượng nó xuất hiện. Cho nên ngày yên là nó có hiện, ngày riêng nó có hiện. Cho nên vì vậy mà thầy xin giáo này, thật sợ. Cho nên ngày thường ngày yên là ngày thầy thức ý, thầy đợi ý thức này. Thầy như tỉnh đất đi, thầy như tỉnh đất đi, thầy như tỉnh đất đi dọc lên thang hay đi cứ thầy nhắc nhở vậy thầy không dám để cho nó ngồi yên mà thầy cứ liên quan tới ý mà cuối cùng thì cái nỗ lực mà thầy chỉ thì cũng chết nó nên là tới tôi học như vậy. Ở đây có một câu mà cái bức thơ hỏi thầy về cái định phận và mạng đối với chúng con. Các con nên nhớ rằng khi mà mình thân tâm mình ra đó là cái cái nhân quả của mình thầy. Cho nên mình phải làm hết bổn phận của mình đối với chúng con cho mình. Còn cái nhân quả nó có nghe hay không nghe thì điều đó có con đường đường nữa chứ. Các con đã làm hết bổn phận, các con chuyên tâm làm hết bổn phận, nó không nghe tại là cái nhân quả của nó. Cho nên mình đừng có dùng cái nhân quả đó mà khởi cho con mình. Cái con mình nó không hiếu, con người ta không hiếu lắm. Nói đâu nó nghe đó, mình đừng có nghĩ như vậy. Mà mình đã nợ nó, cho nên nó đến cái đoàn nó làm cho mình khổ đau đó. Còn con người ta nợ người ta, cho nên nó đến đó. Người ta nói gì nó nghe hết, mình cũng nợ, nó nợ nợ con lắm. Cho nên mình phải nhìn con nhớ rõ. Vì vậy mà mình phải làm hết bổn phận, chứ đừng nghĩ con mình như vậy mà bỏ. Mình phải vui vẻ, mình chấp nhận, để rồi mình cố gắng, mình khắc phục cái con mình, cho nó nghe hở. Chứ cái quan trọng con cũng của mình, cho nên mình vui vẻ với con. Cái vui vẻ nhất là đó là chuyển lên rồi. Còn mình thấy mình hầu thở trong cái đám con của mình, tức là mình không có cả, mình không có chuyển lên rõ mà mình đang bị lên rõ. Và đồng thời cái điểm nhân quả mình thầy khổ này nó có một cái ánh sáng và ánh sáng từ từ nó sẽ mở rộng ra khi mình khổ đó nó làm cho cái ánh sáng mình thấy nhiều nó làm cho mình khổ hơn cho nên nó biết mình cái điểm vật này mình thấy thì trong cái điểm vật đó cái đầu nó cho mình không thấy ra cho nên nhiều khi nó định gì mình tức nó mình la mình hát mình chửi hoặc thậm chí như mình làm cái gì đó để cho nó hỏi cơn giận của mình hoặc là hỏi cái sự lừa ba của mình hoặc là mình đi tự tử nữa là khác thì do đó nó cho mình phải bình tĩnh mình phải vui vẻ mà phải như vậy đây là mình nợ nó cho nên mình phải sẵn sàng mình phải như